Chúa Nhật thứ 14 thường niên, năm B. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel chương 2 từ câu 2 đến hết câu 5. Bấy giờ thần khí đã nhập vào tôi cũng như lời Đức Chúa phán với tôi và làm cho chân tôi đứng vững. Tôi đã nghe tiếng người phán với tôi. Người phán với tôi: hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đến với dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng như cha ông đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Nhưng đứa con mặt dày mày rằng: lòng cha già đã, chính ta sai ngươi đến với chúng. Đức Chúa là Chúa thường phán thế này: còn chúng vốn là loài phản loạn, chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng. Đó là lời Chúa.
Đáng Chúa.
Mắt chúng ta nhìn lên Chúa, tới khi người xót thương chút phần.
Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tới khi người xót thương chút phần.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 6 từ câu 1 đến hết câu 6. Hồi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn để đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ông ta làm được những việc lạ lùng? Ông ta không phải là con bác thợ mộc, con bà Maria, và là anh em của các ông Giacôbê, Giôsép, Giuđa và Simon đó hay sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm của chúng ta đó sao? Và đã vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở quê quán của mình hay giữa đám bà con thân thuộc trong gia đình của mình mà thôi. Mọi người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành cho họ. Người đấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cuối tin mừng hôm nay, Marco ghi cho ta một lời nhận xét này xem ra rất vô lý, nếu không muốn nói là thật khó hiểu. Bởi vì Chúa Giêsu đã đặt tay chữa lành một số bệnh nhân, vậy mà Marco ghi rằng Chúa không thể nào làm được một phép lạ nào ở quê hương của Ngài. Vô lý không? Vừa mới nói là Ngài đặt tay chữa lành một số bệnh mà lại không thể nào làm được phép lạ, nghĩa là sao? Sở dĩ Marco ghi như vậy, trước hết là chúng ta thấy cái thái độ của người đồng hương khi họ chứng kiến Đức Giêsu giảng dạy tại hội đường của họ, thì họ thán phục thì có đấy, nhưng mà họ không tin. Bởi vì họ cho rằng ông này chúng ta biết rõ lý lịch của ông, mẹ ông ấy tên là Maria, vẫn đi chợ đi mua của chúng ta, vẫn làm việc như chúng ta đi ăn. Bố mới làm nghề thợ mộc này, cũng có lúc đóng đồ cho người ta, người ta cũng phàn nàn đấy chứ, đâu phải là cái gì giỏi hơn người khác nữa, thường lắm. Còn ông này thì học đến đâu đâu, tầm cỡ ông này cũng gọi là gì, hai lúa, phải không? Ở trong miền Nam người ta kinh nhẹ rồi, hai lúa có gì đâu mà ngạc nhiên. Anh em của ông tức là anh em họ hàng, chúng ta biết có một người nào mà xa lạ, cho nên là không có tin. Chúng ta thấy cái chân lý thường thường là bị vùi dập bởi cái gì? Bởi thói quen, hoặc là vùi dập bởi cái tự phong thần cho một người nào đó. Họ phải có bằng cấp thì mới có chân lý, còn không có bằng cấp thì không thể có chân lý, đúng không? Thế thì quá quen chúng ta cũng không nhận ra chân lý. Chúa Giêsu dạy chúng ta cái kinh này cha là tuyệt vời nhất, thế nhưng mà chúng ta đọc nó quá quen đi, chứ không nhận ra Chúa muốn dạy cái gì nữa, có đúng không? Quen cái là cái nguy hiểm lắm.
Vì thế mà tôi rất hồ nghi. Những người cứ tự hào tự mãn là một ngày mình lần chuỗi với 150 kinh, cứ đọc cho con vẹn, cứ bỏ xưa kinh Vĩnh Mừng là tóm gọn lời Chúa, tóm gì? Cái kinh Maria này, cô đi đây Maria đấy, chả có một cái động não gì đâu, chả có biết được cái kinh này Chúa và được mẹ dạy mình sống thế nào. Tôi nói thiệt, cái gì quen rất là hóa nhẹ, không có động não được. Cho nên đến chi mà cả xuân mình ăn một thấy nói là việc cầu nguyện đẹp lòng Chúa đi đôi với việc đọc thánh kinh. Khi đọc thánh kinh động não à, và nhất là đọc thánh kinh trong hội thánh là mỗi một ngày chúng ta đi lễ hồi thánh chọn những cái bài đọc khác nhau, không có ngày nào giống ngày nào hết, bắt chúng ta động não. Chứ còn nếu mà cứ ngày nào cũng một bài phúc âm đó, người ta quá quen, nó giảng hay thì cũng chẳng muốn nghe. Nhất là chúng ta thấy lễ cưới hay là lễ ăn táng thì được quyền chọn cái bài đọc theo cái sách người ta đã chọn cho lễ ăn táng hoặc là lễ cưới. Nhất là trong một cái giáo xứ mà một tuần 7 ngày thì có tới 5-6 ngày lễ ăn táng, thì cứ đưa cái sách bài đọc lễ ăn táng nó đọc luôn chán lắm. Có giả người ta kiểu muốn nghe nữa. Phụ vụ thì đâu có bắt buộc phải đọc như vậy đâu, nghĩa là được phép chọn cái bài lên như vậy thôi, chứ không bắt buộc. Đối với tôi thì tôi không có chọn gì cả. Cứ ngày hôm nay phụ vụ hồi thấy nghe chọn bài nào thì tôi đọc bài đó. Nên cưới cũng vậy, để ăn táng cũng vậy, cứ đọc bài đó đi. Thì sao? Nó có được một cái sắc tín này, này là ngày hôm nay cả thế giới để đọc cái bài này. Thế giới này mới đọc để có một sự hiệp thông đức tin của mọi người công giáo trên thế giới. Hay chứ phải không? Mình chọn bài riêng thì đâu có hiệp thông với còn mọi người đâu. Nhưng mà mình đọc bài đó cả thế giới, hầu hết là đọc cái bài này. Mình chọn. Hay không? Bởi vì chúng ta đừng cứ độ còn là một sự hiệp thông với cộng đoàn đức tin mà gọi là tín điều các thánh cùng thông đâu mà. Thế khi mà phải chọn bài riêng, sợ đâu có bắt buộc đâu. Thế nữa là mình thay đổi như vậy, mỗi một ngày có bài riêng thì giảm nó cũng dễ. Các nghĩa đã thay đổi đi, người ta sẽ đón nhận hơn. Thế nữa là tôi là thường cứ để cưới cũng vậy, để em cái bài hôm nay phục vụ trong lịch ghi bài nào tôi đọc. Rồi mình hướng về lễ ăn táng có sao đâu, mình hướng về lễ hôn phối cũng được thôi. Chứ còn nếu không quan quá, quả thật nó không động não. Rồi cái nữa là chúng ta thấy được nhé, ai mà có bằng cấp cao á, nhất là những người là biết nhiều thứ tiếng chẳng hạn, hay là được đi du học ngoại quốc, học ở trường Sorbonne bên Pháp này, rồi trường chuyển giáo ở bên Rome này, rồi học ở bên Mỹ này, bằng nọ tiến sĩ kia vân vân, thì người ta trọng vọng lắm. Ông ấy trí thức, người ta dễ nghe, đúng không? Chứ còn những người mà không có bằng cấp, không có địa vị, lại ta nghe. Thực ra thì tôi nói như vậy không có ý mỉa mai những người có bằng cấp cao đâu, nhưng nó không đủ. Trong các đạo chúng ta có cái định luật gì? Cần và đủ. Phải không? Phải không? Ắt có và đủ. Ắt có. Thí dụ như làm giám mục cũng ắt có, tức là biết nhiều thứ tiếng, ắt có phải biết nhiều thứ tiếng để mà tiếp khách ngoại quốc. Thì có nhiều nước người ta đến ta giám mục, nhiều dân tộc tốt chứ. Lý Hoàng biết nói nhiều thứ tiếng quá hay đi. Rồi một người được học hết chữ nào chữ kia cũng khá.
khai mở cái não trạng của họ cũng hay chứ, tốt chứ. Cái đó đã có nhưng không đủ. Không phải hệ mà cứ có bằng cấp cao là nói cái gì cũng tuyệt vời, có đâu. Nhiều người học quá nhiều đi và quá nhiều bằng cấp đi, dễ học người ta chẳng hiểu gì. Ở đây Phật Bùi Chu tôi còn nhớ có một cha tên là cha Trinh, có thể ở Việt Nam không có ông cha nào mà nhiều bằng cấp bằng cha này, mà ông dạy học trò cũng có hiểu nhất đấy. Nhiều cha tiến sĩ đậu tiến sĩ khi mà ra nhà thờ dâng lễ giảng ấy, người ta gọi là chiến sĩ gây mê, không hiểu gì không. Thế đâu có phải là cứ dựa vào địa vị với bằng cấp để người đo lường người đó có chân lý hay không có chân lý đâu, nghe hay không biết nghe đâu. Chân lý phát xuất từ Chúa à? Chân lý phát xuất từ Chúa đấy, chứ không phải do địa vị do bằng cấp đâu nhé. Cho nên chúng ta đọc lại lịch sử giáo hội xem, Chúa kính thân giáo hội không phải là các vị VIP ở trong hàng giáo sĩ đâu, mà là những người giáo dân hay người tu sĩ mà coi như là không được quan tâm. Thí dụ như Teresa đồng Giêsu nhé, mới có 22 tuổi đã qua đời rồi, 24 tuổi, 20 tuổi đã qua đời rồi, có làm được cái gì vĩ đại đâu. Vậy mà tiến sĩ giáo hội ngưỡng mộ bà ấy chứ để. Hay là Teresa Calcutta gần chúng ta nhất rồi này, trong dáng vóc của mẹ có gì mà đáng ngưỡng mộ đâu, nhất là người Phi Châu đen đen trông chẳng hấp dẫn mà lùn tẹp. Người ta còn nhạo báng bảo mẹ đi đâu phải nhớ đeo mấy cục đá vào túi, còn có gió thổi là bay mất. Vậy mà làm cho cả thế giới ngưỡng mộ, ai cũng muốn gọi tôi đi xem cái cần là mẹ, hay không? Đấy. Hay là trong cái thời trung cổ hàng giáo sĩ, trời ơi quyền thế, rồi ăn nhậu, rồi vô cùng sang trọng, quyền bính đặt vua chúa cho các nước, thế là hướng về thế tục hơn là những việc của Thiên Chúa. Thì trong cái thời gian đấy ai là người cải tạo nhỉ? Thánh Francisco Assisi. Thế cho nên cái này khùng cái này mắt đó, cải tạo xã hội, kinh tâm xã hội, chứ đâu cần phải là bằng cấp đâu, đâu có mượn điều gì đâu. Thế mà trong cái não trạng chung của người ta, người ta cứ nghĩ rằng người này quen quá rồi, học hành đến đâu đâu, có bằng cấp chứ có địa vị đâu, khỏi nghe đi. Thì đó là cái tâm thức sai lầm của hầu hết loài người, mà cái tuần hôm nay chúng ta mới đọc lộ ra những người đồng hương của Đức Giêsu tỏ thái độ chống đối Ngài như thế đấy. Tin mừng Luca còn ghi chúng ta cái ác ý nữa nữa là họ phẫn nộ với Ngài khi Ngài giảng dạy, không phục thì vừa phục chứ mà phẫn nộ, rồi dẫn Ngài ra triền núi, lên một đỉnh núi cao ở trong ở xây chợ ở nơi thành, nơi tiếng cao ở giữa thành, rồi tất cả mọi người họ hè nhau xô Đức Giêsu sức người cảm chợ chết sớm. Đức Giêsu đi qua mặt họ và họ làm gì được này, sao ác đi đó, không nghe thì thôi, nhưng mà đó không phải là không thôi mà lại trở nên phẫn uất. Thế mà Đức Giêsu vẫn chữa lành một số bệnh nhân nơi quê hương của Ngài, Ngài thương người ta. Và vì cái thái độ đó, mắt cô ghi này, chúng không thể nào làm được phép lạ nơi quê hương của Ngài. Tại sao? Thực ra, nếu chúng ta là một người có đức tin sâu sắc hay là một người Công giáo trưởng thành, thì phép lạ Chúa thực hiện hàng ngày bao trùm mọi người, xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới này, đúng không? Thiếu gì phép lạ. Đâu chúng cần phải nhìn chữ xuân, chữ bệnh hay làm điều khác thường mới là lạ đâu. Tôi hỏi nhé, cái trái đất này nó quay tít, vận tốc tới gần 2.000 cây số giờ các bạn. Mà theo định luật của khoa học, cái gì quay thì nó tạo được định tâm. Tại sao cái trái đất quay nó không hất chúng ta ra mà nó hút chúng ta vào? Lạ đấy. Chứ nó tông chúng ta ra sẽ chúng ta sống. Thế này, cái mặt trời này sáng liên tục như vậy, đó. Bao giờ nó mất đi, ai đốt nó lại? Mà không có ánh sáng mặt trời, làm sao có sự sống trên trái đất này? Ánh sáng điện chúng ta sáng ngay, nhưng mà đâu có tạo ra sự sống đâu. Ánh sáng mặt trời có sự sống, lạ chứ. Hay là chúng ta ngủ, có ai để ý đến nhịp thở đâu? Nếu Chúa mà quên đi, Chúa cũng đi ngủ luôn đấy, không điều khiển cái phổi tim ta nó nhịp nhàng bóp, thì làm sao chúng ta sống được chết rồi? Lạ quá đi. Thế nào, nếu Chúa không làm mưa làm nắng trên mọi người, thì làm sao cái người gieo sống có thể hy vọng được gặt hái? Bao nhiêu phép lạ đầy dẫy bao trùm khắp mọi nơi trên hết mọi người, đâu có cần phải nhìn Đức Giêsu làm nhiều điều khác thường mới gọi là lạ. Chúng ta đọc ngay trong thời của Môi-se, Ê-li-a và Ê-li-xê, ông có làm cho người chết sức lạnh. Ê-li-a thì làm cho bà quá thầy, con của bà quá thầy Sa-rắp-ta đã chết sức lại, một vua trên cái bảy. Đồ đề của ông là Elisa cũng làm cho con của bà lớn tại Sudan sức lại, hai vua trên bốn. Đấy, Elia, Elise cũng làm cho người chết sức lại, cũng làm lạ được chứ, đâu phải riêng Jesus. Và khi ông Môi-se được lệnh Chúa về nói với vua Pharaoh để ông dẫn dân Do Thái ra khỏi, thì ông cũng tỏ uy quyền với vua đồng ấy, cắn người ông quăng xuống, thế là cũng rắn ông cứ bò bò này, rồi mấy đứa con gái chạy cho ông sạch, phải không? Có không? Thấy con sâu tí tí rồi hét lên là mình tưởng là không sắp chết thì được lắm. Thế ông Môi-se vừa quăng cái gậy đấy, con nó nhảy 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 luôn, con háo rồi, thì nhà vua mới bảo ôi sự có gì lạ đâu, này thuật sĩ trong đền của tao đã đấy, thế mấy thuật sĩ trong đền vua cũng cầm người ra quăng ấy, nó cũng đang làm vậy, nó không biết thành con lắm, nó có thua Môi-se đâu, hay là Chúa mới làm được phép lạ đâu, phù thủy cũng làm được phép lạ đấy, cái gì, cái đứa đó cứ đếp mắt vào. À, Chúa phải làm cái này làm cái kia mới là đại thì quá xa lắm. Cho nên đối với Chúa chỉ thực sự là phép lạ khi nhờ việc làm của Chúa mà người ta nhận ra Ngài là Thiên Chúa để tôn thờ, thì đó là lạ đấy. Mục đích Chúa là phép lạ thì đó là chính. Khi thứ hai là nhờ việc của Chúa Giêsu ban ơn cho Thiên Chúa ban ơn cho mình mà mình biết tận dụng cái đấy, thăng tiến cuộc sống của mình, thay đổi nếp sống mình, vươn lên
đến hoàn thiện. Cái đó mới là cái nào, và cái đó mới là vinh danh Chúa. Cho nên Chúa về quê hương, Ngài đặt tay chữa lành bệnh, họ đâu có tin Ngài là Chúa để tôn thờ, họ đâu có thay đổi lòng, họ còn ác hơn nữa, họ muốn giết Ngài, thì làm sao họ đã phép lạ được. Mục đích của Ngài đâu có phải là để khoe tài đâu, mục đích là qua việc tôi làm này, nhận biết tôi là Chúa nhé. Giê-xu bảo là ai nhận biết Giê-xu Kitô là Đấng Cha sẽ đến thì được sống đời đời. Nhận biết Giê-xu là quà tặng Chúa Cha ban, như Đức Giê-xu nói, thì Chúa đã yêu thế gian để hội đã ban con một Ngài cho thế gian, để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời. Giăng chương 3 câu 16 Giê-xu nói vậy. Cho nên qua việc lạ Giê-xu làm, mừng người ta nhận được ơn đó, người ta mới à, từ đây đi tôi tin rồi, chỉ có một ông này là Chúa thôi, tôi thờ ông này thôi. Thì như vậy cái việc Chúa làm mới đúng mục đích Ngài, và cái đó là cái lạ mà Chúa muốn. Từ một con người thờ tùm lum tùm la mà bây giờ không thờ cái gì hết, thờ Chúa thôi, đó là lạ chứ gì nữa. Chưa kể đến người ngoại giáo nhé, chúng ta vào chùa của người bên Phật đó, ôi dồi rất nhiều tượng thần mà bây giờ họ bỏ thờ đó, họ tin vào Chúa đã. Và kể cả những người Công giáo nữa nhé, tin Chúa thì tin đấy, nhưng mà thờ theo Chúa thì theo đấy, nhưng mà đi coi bói này, đi cũng đi xin xem xăm này, rồi nhà phải treo cái này treo thế, như là có thời là người ta treo cái cây sừng rồng ở trước cửa nhà đó, để được hên hay để đuổi ma quái cũng treo, có không? Rồi con cóc là cổng trời, tin vậy thì mua mấy con cóc về xếp đầy trong nhà, nó bảo vệ cổng trời mà cũng tin. Đấy, vớ vẩn. Thế bây giờ dẹp hết, không còn làm chuyện đó nữa, để chỉ tôn thờ Chúa mà thôi, chỉ đi lễ để nghe lời Chúa mà thôi. Chỉ thờ Chúa thôi, không thờ cái gì cả. Chứ còn bao nhiêu việc Chúa làm mà không thờ Chúa, không sao mà lạ được. Đối với tin mừng của Ma-thi-ơ, vì ông ta viết cho người Do Thái, mà người Do Thái có cả một cái truyền thống cựu ước. Cựu ước là tiền thân của tân ước. Từ cựu ước dọn lòng người ta đón giá trị ở tân ước. Cho nên chúng ta đọc ở tin mừng Ma-thi-ơ, luôn luôn ông ấy viết một cái gì đó thì bật đó là ước nghiệm điều các ngôn sứ đã viết. Nó luôn ông đọc cái điểm cục đó. Thức vào đây này, các ngôn sứ nói này, cựu ước nói này, ông Mô-xê nói này, bây giờ nó là thế này, thế này, ứng nghiệm thế này, thế này, ở nơi Đức Giê-xu này. Ông cố ý, ông ấy dẫn chứng cựu ước, chuẩn bị làm một cách đón nhận tân ước. Luật cựu ước chuẩn bị đón nhận luật tân ước. Tất cả các bậc quy vọng của người Do Thái, từ Abraham, Môi-se, Gia-cốp, David chẳng nữa, cũng chỉ là hình bóng để mà diễn tả một phần nào về Chúa Giê-xu thôi. Khi Chúa Giê-xu đến thì các cái hình bóng kia phải đẩy nó đi. Cho nên ông luôn nói rằng đó là điều ước nghiệm đã các ngôn sứ đã biết là như thế đó. Cho nên cụ thể nhé, khi Chúa Giê-xu chữa lành bệnh ở Ma-thi-ơ chương 8 câu 3 thì đương nhiên ông Phao-lô, ông Ma-thi-ơ cũng nói là để ứng nghiệm lời sách thánh đã nói. Ứng nghiệm cái gì? Ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 53 đó, câu 4 nói về sao? Về cái thời đại Thiên Chúa sai con Ngài đến như một người tôi tớ phục vụ mọi người thôi. Đây là người tôi tớ của Giave mang lấy bệnh tật của chúng ta. Bởi vì chữa bệnh đâm vào người cùi, đâm vào người bệnh là mang lấy bệnh đấy. Thì họ nhận ra, cái ông này chữa lành bệnh người ta chính là tôi tớ của Thiên Chúa sai đến, là đấng Chúa gửi đến để cứu chúng ta đấy. Hay là ở trong Máccô chương 3 câu 1 đến câu 4, câu 6, giữa hội đường ngài đang giảng dạy, có một người có tay khô bạc, tức là nó như cục xương không có quá gì được nữa. Chúa bảo đứng ra giữa này, giữa đây ra. Thế người đó giơ tay ra ngoan lành. Vậy có nghĩa là gì? Thưa, đó là ứng nghiệm cái điều ngôn sứ Ezekiel ở chương 37 đã nói về cái thời đại mà Thiên Chúa cứu loài người đó, gọi là ngày của Thiên Chúa đó. Thì Ezekiel được thấy một cái thị kiến là một cái cánh đồng đầy dẫy những xương khô nằm la liệt trên cánh đồng. Thế là có lời Chúa hô, lời Chúa nói, tự nhiên các xương nó mọc gân mọc thịt, rồi nó nhúc xích đàn với nhau, nó trở thành con người đứng lên đó. Thế nên cái việc mà chữa lành tay người cô bà ấy là ứng nghiệm lời của sự Ezekiel chương 37 nói về ngày Thiên Chúa làm ra tay cứu loài người. Thì trước cách nào Chúa cũng cho sức lại vinh hiển, miễn là tin vào Chúa Giêsu và kết hợp với Ngài. Như vậy qua nhiều phép lạ Đức Giêsu làm, ai nhận biết Ngài là con mổ cha trên trời sẽ đến trần gian thì người ấy được Thiên Chúa cứu độ cả hồn lẫn xác. Và đó mới là phép lạ. Còn bây giờ được ơn mà lại không tôn thờ Chúa Giêsu thì đâu phải là phép lạ Chúa muốn thực hiện đâu. Chúng ta đọc ở Tin Mừng của Luca chương 17 từ câu 11 đến 19, có 10 người cùi đang ngồi ở dọc đường thì thấy Đức Giêsu đi ngang qua, cả 10 người đó giống tiếng xin Ngài cứu chúng tôi thoát bệnh này. Chớ bảo sao, hãy anh muốn được phải cùi hả? Đi đến nhà thờ ở Jerusalem, trình diện với hàng tư tế và dâng lễ vật ở đó. Lúc đó họ chưa được hỏi mà chưa bảo cứ đi đi, họ tin đi đi chứ khỏi bệnh. Theo luật đấy, phải là những người khỏi bệnh mới được đến đền thờ để dâng lễ và trình diện với hàng tư tế, người ta xác nhận khỏi cùi rồi thì được trở lại sinh hoạt với cộng đoàn. Và bây giờ chưa khỏi cùi, mới dọc đường mới dám tin mà thì muốn khỏi cùi cứ đến đền thờ và dâng lễ trình diện tư tế, họ đi. Thì trên đường đi như vậy 10 người được khỏi hết. Mười người, thế thì trong 10 người được khỏi, 9 người cứ tới Jerusalem tiếp tục dâng lễ và trình diện làm tư tế. Trong số đó chỉ có một người Samari bị mang tiếng là đàn đạo hay là ngoại giáo lại không tới đền thờ. Nên tưởng được phải bệnh ta quay ngay trở lại giúp lễ chức mà Chúa Giêsu và tạ ơn Ngài. Thì chúng mới hỏi 9 người kia đâu? Hỏi chín người cái đâu? Sao không thể trở lại đây? Đến mà tôi mới thấy Chúa. Thì Ngài vừa mới nói là đến đền Jerusalem để dâng lễ là tôi với Chúa đấy gì đó. Vậy mà bây giờ chỉ có một người trở lại thì Ngài mới hỏi là thế chín người cái đâu? Không đến tôi với Thiên Chúa. Có nghĩa là cả chín người được gọi cùi mà đến đền thờ Jerusalem ấy cũng không phải là tôi với Thiên Chúa. Đó là cái Chúa bảo những người đó như vậy, họ làm theo luật Môi-se. Xem Chúa cũng gì, Chúa cũng muốn người ta thực hành luật Môi-se chứ, để biểu lộ đức tin. Nhưng mà không phải là người, không phải là cứ đến Jerusalem mới là tôi tớ Thiên Chúa, mà chỉ có cái người ngoại giáo trở lại với Giêsu, người ấy mới là người nhận ra người cứu mình là Chúa để tôn thờ. Và đó là phép lạ đối với cái người này thôi. Thế thì hôm đó cả 10 người được khỏi cùi, nhưng trước mặt Chúa chỉ có anh Samari này được gọi là phép lạ Chúa cứu anh, vì anh này được cả hồn lẫn xác được cứu. Còn chín người kia được cứu để cứu với xác thôi chứ không được cứu. các hiểu thế nào là phép đại như vậy đấy. Nó phải được ơn gì được phải chỉ thờ Chúa của thờ người khác. Cho nên thật là chớ chiều. Chúng ta thấy đến Đà Vang, đến chỗ đền thánh công trí du xe ở Bảy Hiền chẳng hạn nữa, người ta để rất là nhiều cái bảng tạ ơn, mà nó không tạ ơn Chúa mới lạ chứ. Tạ ơn thánh du xe, tạ ơn mẹ Đà Vang. Nếu không có Chúa thì đức mẹ với ông thánh chẳng có ai có thể làm được gì cho chúng ta. Nên không tạ ơn Chúa thì tạ thần đấng đó rối đạo đó ra. Đúng ra thì phải nói được cái bảng tạ ơn phải đề được con tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu đức mẹ mà Chúa ban ơn cho con tạ ơn Chúa qua lời bầu cử thánh Giuse con nhận được ơn vân vân thì quá đúng đấy. Nhưng họ đâu có tạ ơn Chúa đâu, họ tạ ơn mẹ Đa Vang, tạ ơn ông Tây này. Rõ ràng như vậy này, Chúa đã phép lạ này làm gì, Chúa băm nhục này. Và đức mẹ các thánh cầu cần, rồi đức mẹ với các thánh có cảm thấy làm như thế để xúc phạm lên Chúa. Sao đức mẹ và các thánh có thể nhận cái bản tạ ơn đó? Tạ ơn như vậy à? Bây giờ lạ rồi. Chúa ban ơn cho họ để họ làm cái chuyện đối đạo như vậy à? Ơ kỳ cục. Nhất là có những người, những cái chỗ đó là những người ngoại giáo họ để bản tạ nhiều nhất đấy. Tàu chẳng hạn như vậy. Nói đến chỗ cha Diệp ở Vĩnh Long, ôi trời, tàu đến gần quá nhiều để bản tạ ơn. Tạ ơn xong rồi về làm sao? Gõ mõ. Nam mô A Di Đà Phật, lóc 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 lóc. Thì hỏi đấy, Chúa ban ơn cho, như vậy có phải là phép đại Chúa có làm không? Cho nên chúng ta cứ trở lại cái thái độ của người đồng hương Chúa Giêsu và phản đối họ, đòi giết. Mặc dù Chúa vẫn thương họ, nhưng mà không thể gọi là phép đại, phải cho nó thực hiện với họ được. Họ không nhận ra ngay là Chúa mà tìm cách còn giết đấy. Cho nên chỉ thực sự gọi là phép lạ khi điều thứ hai nữa là khi chúng ta được ơn Chúa thì nhờ ơn đó mà hoán cải cuộc đời của mình nên tốt hơn. Như vậy mới là lạ. Tôi nhắc lại nhé, một việc Chúa ban ơn hay là Chúa làm cho chúng ta thì từ đó đi chỉ thờ Chúa không thờ gì khác. Đó là điều thứ nhất để được gọi là phép lạ. Thứ hai là nhận được ơn Chúa thì phải hoán cải cuộc đời của mình từ con người tồi tệ xấu nết trở thành con người thánh thiện mới được gọi là phép lạ. Nhất là đối với những ai có tâm nghe lời Chúa và kết đời với Chúa Giêsu thánh thể thì Chúa mới ở với họ để giúp họ làm nhiều điều lạ hay để hoán cải cuộc đời của họ. Cụ thể chúng ta đọc lại tin mừng khi Chúa Giêsu nói về sự muôn gieo giống, hạt rơi về đường thì cũng mất, hạt rơi trên đá sỏi cũng hư, hạt rơi bụi gai cũng không mọc được, chỉ hạt rơi vào đất tốt mới có thu hoạch. Thì chẳng ai hiểu nhưng tại sao đưa đường vãi, đưa bụi gai vãi? Thì Chúa mới cắt nghĩa. À, cái này, hạt gieo trên vệ đường mất đi chính là những người nghe lời Chúa không có chịu hiểu vì mắc quỷ cướp mất. Nghe mà không hiểu thì chúng ta thấy các tông đồ theo Đức Giêsu ngày giá các ông có hỏi nhau thầy nói mình có hiểu đâu, rồi còn nói với thầy mình là ai vậy, chẳng hiểu chưa. Thế này các tông đồ làm gì được. Rồi chỗ này các nghĩa hạt rơi trên sỏi đá là những người nghe lời Chúa nhưng mà khi gặp cấm cách bắt bớ là tháo chạy. Trời đất ơi, vừa mới đi lễ trong thì xe ra, vừa đi lễ xong đấy, vừa ra cái cổng thấy một cái anh nó cầm, thanh niên nó cầm gậy, rút lại mà khóc, chạy, em nghe gì? Thì đó là gì đó? Đó là gì đó? Đó là sỏi đá. Theo cách nghĩa của Chúa Giêsu, thứ này là sỏi đá. Hôm đó mà cha không ra thì con làm sao? Chắc là sợ quá rồi, là máu dồn lên rồi, về chỗ này. Đó thế nào nghe trong vừa mới nghe trong thanh lễ là thích lắm. Ê mày mà gặp cái cách bắt bơ rồi là chạy trong sạch. Các tông đồ này cũng như vậy thôi. Thì đó là gì? Các tông đồ lại là sánh hái. Rồi Chúa có nghĩa là hạt gieo và quý gai là những người nghe lời Chúa hiểu đó, nhưng mà lại vì mê sự đời này cho nên hạt giống lời Chúa không bao lấy được. Thì các tông đồ là những kẻ mê nhân, theo Chúa mà cứ đòi bên phải bên trái quyền mình rồi cãi nhau. Rõ ràng các tông đồ là gì? Lại là bụi gai. Thế thì Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ tưởng là đất tốt để gieo lời, mà tên là nó là bụi gai, tức là về đường, nó là sỏi đá. Làm sao bọc? Làm sao hạt giống lời Chúa bọc được? Đúng không? Chỉ riêng vào đất tốt mà rõ ràng Chúa chọn 12 chẳng ai nào là tốt cả. Anh nào cũng là sỏi đá, là về đường, hay là bụi gai. Ấy vậy mà các ông ấy kiên nhẫn theo Đức Giêsu, cứ nghe và nhất là khi được hiệp dân thánh lễ, được hiệp thông thánh thể, thì sau đó có một biến đổi, có người cần biến đổi, trừ có anh chúng ta. Anh chúng ta thì không quan tâm đến lời thầy dạy, và anh chúng ta cũng không có rước lễ. Tôi đọc ở Gioan chương 13 câu 30, còn đang thầy trò đang ăn tiệc, Chúa Giêsu chưa lập thánh thể, anh Giuđa ăn miếng bánh rồi bỏ bàn tiệc ra đi, không ở lại để dự thánh thể. Thầy nói không chịu nghe, thì có một mình anh này là ra hư, còn 11 anh kia ở lại để nghe lời thầy dạy, nhất là được ăn mình và máu của thầy, thì tất cả được biến đổi nên đất tốt hết, đúng không? Và hạt giống lời Chúa mới mọc lên ở nơi họ và có chúng ta hôm nay. Đó là lạ, lạ quá đi. Từ một con người tồi tệ như sỏi đá, vệ đường bị gai, chưa thành đất tốt, quá tuyệt vời. Nhất là chúng ta đọc lại lịch sử của thánh từ 20 thế kỷ này, một cái phép lạ vĩ đại nhất Chúa thực hiện nơi con người vẫn phải nói là ông Phao-lô. Trước đây bản thân ông ấy là con sói, còn giữ con sói, xông về Đa-mát bắt được bất cứ ai theo đạo Chúa là ông ta diệt cho bằng hết. Ác lắm. Đàn ông đàn bà còn người lớn con nít bắt trói lại hết, dẫn độ về Jerusalem. Thế này Chúa đến xô ông xuống đất. Rồi Chúa hỏi tại sao Sa-lô bắt ta? Ông đã bắt được ai đâu? Ông ai đâu? Thánh Đức Giêsu người đang bắt. Thấy chưa? Ai động đến người Công giáo là động đến Giêsu đấy chứ? Cho nên người Công giáo đánh nhau là tội nặng hơn người bị lương đánh nhau, đúng không? Ông Phao-lô đâu có đi bắt Giêsu đâu, ông ấy thua Chúa Giêsu 6 tuổi đấy. Trên cái cuộc tử nạn của Đức Giêsu không thấy ông ấy tham gia. Vậy mà trên đường đã bắt chứ bảo người bắt ta. Ông ấy hỏi ai vậy? Ta là ai đó? Thì ta là Giêsu như thế ấy, người đã bắt đấy. Ông ấy ngộ ra rằng đông đi người Công giáo là xúc phạm đến Giêsu. Thế là ông vậy thì thưa ngài, tôi làm gì bây giờ? Chúa bảo vào thành gặp môn đệ của ta Hanania và đấy ông sẽ dạy cho biết cái gì. Thế ông khiêm tốn vào học giáo lý, được bắt cách tẩy. Thế là tự nhiên mắt ông ấy được sáng trở lại và trở thành một vị tông đồ xuất sắc. ông dám nói được tôi không xứng đáng là môn đệ, bởi vì tôi chính con đệ một, tôi đã từng bắt nhau với thánh, nhưng ơn Chúa ban cho tôi công việc tôi làm không thua các tông đồ thượng đẳng. Ngon chưa? Lạ quá đấy thôi. Chúng ta cứ tưởng tượng là nếu mà Chúa không biến đổi cái ông Solo như vậy thì đạo Chúa gì làm gì còn ông ta chết. Ông ta chết hết rồi. Mà tôi tiếc rằng sao biết người ta sao Chúa từ hơn 20 thế kỷ này mới có làm cho một cái con sói Solo trở thành tông đồ Solo xuất sắc. Chỉ mỗi một thế kỷ nhỉ? Cứ thế kỷ Chúa làm cho một cái phép lạ như vậy. Mình sẽ hỏi có nhiều Solo. Hôm nay ít là có 20 Solo, 21 Solo rồi. Mỗi thế kỷ một Solo thôi. Thì hội thánh được thăng tiến biết mấy. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao Chúa lại làm có một lần. Không mỗi một cái hành đó thôi. Thay đổi cả cái thế giới này. Có chúng ta hôm nay đấy. Lạ quá đi. Đấy. Từ cái lạ là Chúa xô ta xuống đất. Bị mù. Rồi Chúa lại mở mắt cho ông ta. Ông ta nhận cái ơn đấy. Hoán cải cuộc sống. Trở nên tốc độ xuất sắc của Chúa Giêsu. Như thế. Hôm đó. Chúa cho ông khỏi mù. Thì mới được gọi là phép lạ. Chúa thực hiện chứ. Vì ông ta được hoán cải. Và cái đời sống ông rao giảng tích cực như vậy, ông có quyền nói như Chúa Giêsu trong sứ mệnh ngôn sứ mà câu tôn ngôn tin mừng hôm nay chúng ta mới nhắc lại lời của Luca chương 4 câu 18. Chúa nói ở trong hội đường Do Thái này, thần khí Chúa ngự trên tôi và Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo khó. Thì ông Phaolô có quyền nói được như vậy giống Chúa Giêsu. Ông đã trở nên một Giêsu khác rất là tuyệt vời. Đó, như thế là phép lạ đấy. Cho nên ai tin rằng Chúa ở cùng mình, được Chúa ở cùng, thì người ấy cho dù còn yếu hèn đến cỡ nào chăng nữa, Chúa vẫn không để người đó phải nhục nhã vì sự yếu hèn của mình, mà Chúa lại dùng cả những con người yếu hèn đó làm những chuyện vĩ đại. Lại cũng trở về con người Phaolô hay là ngôn sứ Ezekiel chúng ta mới đọc ở bài đọc viết là Chúa đã ban thần khí cho Ezekiel, ông đứng vững để ông loan báo lời Chúa cho muôn dân. Nhưng mà ông sách ông viết lại là Chúa nói về ông: hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cây xòe, đến với dân phản loạn ngỗ nghịch, chúng đã từng chống lại ta, cũng như cha ông của chúng đã nổi loạn chống lại ta mãi cho đến ngày hôm nay. Những đứa con mặt dày mặt dạng, lòng chai giả đá, chính ta sai ngươi đến với chúng. Chúng vốn là tên phản loạn, chúng có nghe hay không nghe ngươi thì ngươi cũng cứ phải nói với chúng rằng ở giữa các ngươi có một vị vô sư, cứ nói. Như vậy là ông Ezekiel vì được Chúa ở cùng, cho nên dù có bị người ta chống đối ông ấy, ông vẫn không sợ, ông vẫn cứ kiên cường để nói với họ có một vô sư ở giữa các ngươi phải nghe. Đó, hãy tự đứng trước những kẻ chống đối mình như vậy thì làm sao ai còn dám mạnh miệng để mà rao giảng chân lý. Nhưng mà Ezekiel cứ giảng bởi vì ông được Chúa ở cùng, không có sợ những sự dữ, không có sợ những kẻ tấn công mình. Và đó là cái yếu đuối, cái bất lực của mình trước những quyền lực ở thế gian nó tấn công mình. Nhưng mà cái yếu đuối khốn nạn hơn nữa đó là cái sự gian ác tội lỗi của chính bản thân mình và dấy loạn lên và chống đối mình. Cho nên bài đọc thứ hai chúng ta lại mới nghe thánh Phaolô phải phủ nhận với giáo đoàn Corinto. Ông bảo sao? Để cho tôi khỏi tự kiêu tự mãn về mặt khải cao siêu cho ban cho tôi, Chúa đã để cho tôi bị một cái rằm nó đâm vào tôi. Chả biết cái rằm gì. Nghĩ là ông muốn, không lẽ ông xin tội ông ấy đi cướp à? Ông xin tội ông đi ngoại tình à? Ông xin tội ông đi đánh nhau à? Ông bị ông nói sợ ta bắt trước. Ông chỉ nói rằng Chúa để cho tôi bị nghĩ rằng Chúa sai sần dữ sứ Satan nó đến vả vào tôi. Tôi đơn khổ quá đi rồi. Tôi thưa với Chúa ơi, xin Chúa giúp con đi. Thì Chúa bảo rằng không sao, ơn ta đổ cho ngươi, quyền năng của ta thể hiện trên con người yếu đuối. Cho nên trước sự yếu đuối bản thân tôi nổi loạn như vậy, tôi lại kiên cường để rao giảng. Dù gặp bao nhiêu những nghịch cảnh trong cuộc đời của tôi, người ta chống đối tôi, người ta đánh đập tôi, người ta xì vạ tôi vẫn can trường để loan báo tin mừng mà Chúa đã dùng cái con người yếu hèn của tôi. Đó, chúng ta thấy không? Đó là cái lạ. Đấy, đọc bài đọc thứ nhất, cái lạ là một con người Ezekiel cá mục rưng người cả một cái dân tộc chống ông ấy, mà ông cứ kiên tâm kiên nhẫn, ông hiên ngang đi loan báo ý Chúa. Cái lạ nữa là cái con người Phao-lô đầy tội lỗi hay đầy yếu đuối, mà Chúa lại dùng con người này để đem tin mừng cho cả thế giới. Quá lạ. Và cái đó là thất đại chúng muốn thất. Hơn nữa là chúng ta thấy rằng như vậy, đối với những ai trong chúng ta đang bị quyền lực ở thế gian này nó tấn công của mình, tấn công vào con người của mình và cả cái con người xác thịt của mình nó đang vá vào mặt mình như Phao-lô nói đó, thì chúng ta giải quyết cách nào? Chúng ta làm sao có sự nâng đỡ đi lễ? Bởi vì chỉ có khi chúng ta hiểu được cái lễ, Chúa mới thực hiện cái điều mà Chúa đã hứa. Làm sao đến với tôi những ai đang lao đao vất vả gánh nặng, đến với tôi đi, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Cách của tôi êm, gánh của tôi nhẹ, đến đây. Thế từ ra khi một chức nhân của Chúa cảm thấy mình bất lực trước sự chống đối của bao nhiêu người, bất lực vì tội lỗi của mình không xứng đáng làm môn đệ đi đâu rằng đi dự lễ đi, Chúa nâng đỡ bổ sức cho đấy. Bởi vì thánh lễ là phép lạ vĩ đại nhất, đúng không? Đối với Chúa, Chúa nhìn hằng ngày Chúa làm phép lạ là thánh lễ đấy. Chẳng vậy mà có nhiều người đến thử Đức Giêsu nói rằng tôi yêu cầu ông làm một số phép lạ cho tụi tôi coi không? Chúa mắng trách này, nói gian ác, ta không cho các ngươi cái phép lạ nào hết ngoại trừ dâng lại ngôn sứ do nào. Và chúng ta đọc ở Matthew chương 16 câu 1 câu 4. Tại sao Chúa lại bảo rằng ta không cho các ngươi phép lạ nào ngoại trừ phép lạ ngôn sứ do nào? Do nào là thời cựu ước, tân ước làm gì có do nào? Thế thì Chúa lấy cái hình ảnh của ông Jonah để áp dụng với chính Ngài đó. Cái chuyện Jonah có thể là một chuyện hoang tưởng, có thể như vậy đi, thật hay là không thật nó không còn quan trọng. Nhưng mà Chúa Jesus dùng nó, cái câu chuyện Jonah đó, để ám chỉ hay là chính Ngài là mới thực là Jonah. Bởi vì cái ông Jonah ngày xưa đó, Chúa bảo đi đến đi đi bây giờ, ông bảo hồi cái bọn đầu trâu chắc khỉ giả ăn gì, nó có tội cho nó chết luôn, không được. Thì Chúa cứ đòi ô lại mà ông Chúa gì mà cúi rầy cũng chắc ta ngủ gì chứ, thôi không ở đất nước này nữa, đi sang một quốc sang tắc sổ nách với đó đi. Bởi vì một quốc một nước ngoài là không có Chúa rồi đấy, thì là Chúa khỏi quấy rầy mình ngủ cho nó yên. Còn ở nước mình thì Chúa cứ hiện diện là Chúa cứ quấy rầy mình hoài thì hô được đó. Ông ấy đáp con thuyền để chờ ông đi ra giữa khơi. Nên là sóng gió nổi lên, ai quá sợ đi. Lúc đó ông Jonah bảo cả anh muốn khỏi bị sóng gió đó thì chỉ có cách là xô tôi xuống biển, bởi vì tôi đã phạm lỗi với Chúa. Người ta đành xô ông xuống thôi. Thế là con cá mập táp đi ông. Mà ông nằm ở trong bụng cá ba đêm ba ngày không chết, lạ không? Thế con chào bây giờ ông giảng nó là một quyết niệm bảo sự lạ vô cùng anh chị em. Ông Jonah vừa xô, bị người ta xô xuống biển, nên là ông nuốt nguyên con cá mập. Thế là chúng ta đã với bố, chào ơi cha nó lộn rồi, cha nó lộn rồi. Cá mập nó đuổi Jonah, sao lại Jonah nó lộn rồi. Không sao con, bởi vì là nào. Cá mập nó lộn rồi chứ là. Jonah, nó lộn rồi nào. Cha muốn nói sao nói. Thì cá mập nuốt ông ấy, ông sát thôi. Chú thương để cho cá nó ngứa vào bờ biển đi về. Ông chạy lên ông ấy giảng. Ông ấy giảng có 1/3 ngày đường thôi, mà toàn dân, từ vua đến dân, cả con vật ăn sát mối chú thái. Thì cái câu chuyện đó chú bảo ta là Jonah đây nè, mà ta hơn Jonah. Bởi vì Jonah không muốn đi giảng, ta tình nguyện đi giảng. Do nó đi giảng cho dân đi về là một sự trung giữ, Chúa sắp chút lửa thiêu đốt bọn nó. Vậy mà nó nghe. Còn ta đây, ta đến ta giảng ân phúc, giảng đời ân sống, giảng sự giao hòa giữa các ngươi với cha của ta. Các ngươi có tội cỡ mấy, các ngươi tin vào ta cũng được tha thứ. Vậy mà nó, dân nó cũng nghe. Nó riêng ông Jonah không bị chết khi nằm trong ngũ cá, còn Chúa Giêsu nằm trong lòng đất chết thật. Ông Jonah thì sau đó nhảy vào bờ biển đi về đi giảng có 1/3 ngày đường thôi, còn Chúa Giêsu từ có chết sống lại nên ngài sai các môn đệ là luôn luôn đi giảng khắp thế gian này đó. Thành thử ra giáo hội chỉ giảng thực sự công bố lời Chúa, đặc biệt là trong thánh lễ, đúng không? Cho nên ngài nói rằng ta không cho các ngươi phép lạ nào ngoại trừ phép lạ Jonah. Vì thế thánh lễ đối với Chúa là phép lạ vĩ đại nhất. Thế thì nếu Marco hôm nay ghi cái câu là Chúa Giêsu về Nazareth chữa lành bệnh mà đó không phải là phép lạ, thì một cách gián tiếp Marco có ý nói là chẳng có cái gì là lạ ngoại trừ thánh lễ. Ông muốn nói điều đó đấy, chẳng có cái gì mà đáng phải lại ngoại trừ đi đấy, đấy là bất đạo đấy. Chúa sẽ hoán cái mình, Chúa sẽ biến đổi mình đấy, vì Chúa ở cùng mình mà. Cho nên chỉ có người đi lễ mới có thể cất cao lời kinh như chúng ta mới đọc trong Đáp Ca: mắt chúng con hướng nhìn đến Chúa tới khi ngài xót thương chúng phận. Đó, đi lễ mới có thể nói được mắt chúng con nhìn lên Chúa tới khi ngài xót thương chúng phận. Xót thương chúng phận con là xót thương thế nào mà cụ thể? Bởi vì chúng con yếu đuối. Vậy mà Chúa bảo là khi Chúa từ con xuất lại ngài lên trời ngự bên đấng Chúa Cha, thì ngài cầu nguyện cho những ai tin vào ngài làm như ngài mà còn làm hơn ngài. Ôi tuyệt vời quá, làm như Giêsu chúng ta không dám mơ tưởng nữa. Con là kiêu ngạo mà Chúa bảo nhé, làm như tôi còn làm hơn tôi. Gian chương 14 câu 12, đã một con người khốn nạn yêu hèn tội lỗi mà làm như Giêsu, làm hơn Giêsu, đó là một phép lạ vĩ đại hơn. Bởi vì Chúa làm đã là vĩ đại rồi, còn chúng ta là Chúa Giêsu làm ở thế gian bao nhiêu vĩ đại rồi. Vậy mà Chúa hứa là ngày về trời ngày cầu nguyện cho chúng ta, yểm trợ cho công việc của hội thánh, nhất là khi hội thánh dâng lễ thì chúng ta tham dự. Chúa ở với chúng ta, Chúa dạy chúng ta làm như ngài còn làm hơn ngài, thì có phải là chúng ta làm những phép lạ còn vĩ đại hơn là phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện 33 năm ở trần gian này không? Cho nên Chúa Giêsu muốn rằng tất cả chúng ta, những người Công giáo, hãy tin vào Chúa Giêsu, muốn chúng ta đi dự lễ để chúng ta được ngài ban ơn, và chúng ta trong cuộc đời của mình làm rất nhiều điều lạ lùng. Chính chúng ta được hân hoan và Chúa được nhận biết vinh quang của ngài. Amen.